tu 10 nghiệp thiện. Đoạn thứ hai, 10 thiện là 4 thiện của khẩu nghiệp: không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt. Thế Tôn ở trong rất nhiều kinh luận dạy người đoạn ác tu thiện, phần nhiều đều là y theo thân, ngữ, ý, cái phương thức sắp đặt này. Nhưng chúng ta xem thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy chúng ta cương lĩnh tu học, thứ tự sắp đặt của Ngài không giống như các kinh luận khác. Ngài đem khẩu nghiệp đặt ở trước nhất, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh, không nhiễm. Cái dụng ý này rất sâu rộng. Chúng sanh tạo ác, làm tất cả việc bất thiện, khẩu nghiệp là rất thuận tiện, rất dễ dàng, cũng tạo ra nhiều nhất. Cho nên Phật đem khẩu nghiệp đặt ở trước nhất. Cái dụng ý này rất sâu, rất rộng. Điều thứ nhất liền dạy chúng ta không vọng ngữ. Xã hội ngày nay có rất nhiều các vị đồng tu nói với tôi: không vọng ngữ không được. Không vọng ngữ, vậy thì nơi nào chúng ta cũng bị thiệt thòi, nơi nơi đều không được lợi ích. Vậy chúng ta học Phật rốt cuộc có cần phải tuân thủ điều răn dạy này của Phật hay không? Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, bình lặng mà quan sát, phải hỏi lại chính mình, có phải chúng ta vẫn là muốn tiếp tục ở trong sáu cõi chịu luân hồi chăng? Hay là hy vọng ngay đời này thoát khỏi luân hồi, đi làm Phật, đi làm Bồ Tát? Đây là tiền đề thứ nhất mà chúng ta suy gẫm. Nếu như chúng ta hy vọng ngay trong đời này thoát khỏi luân hồi, không còn làm những việc của sáu đường ba cõi nữa, vậy thì chúng ta tất cả phải thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Nếu như muốn tiếp tục đọa vào ba cõi sáu đường, vậy thì có thể tùy thuận theo ý nghĩ của chính mình. Cái sự việc này Phật cũng không miễn cưỡng người, tôi càng không dám miễn cưỡng. Tôi chỉ nhắc nhở đến đây thôi. Các vị tự mình đi chọn lựa. Nhưng nếu bạn muốn hỏi tôi có thể nói với bạn, tôi chọn lựa ngay trong đời này thoát khỏi luân hồi. Tôi không làm cái việc sáu cõi sanh tử luân hồi nữa. Tất cả tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật dạy chúng ta làm thế nào? Trung thực mà làm theo. Không vọng ngữ, nhất định không được lừa dối bất cứ người nào. Họ lừa dối ta thì được, tại sao vậy? Họ là người của sáu cõi luân hồi, ta không thể lừa dối họ. Ta phải cùng Phật Bồ Tát học tập, không sợ thiệt thòi, không sợ lỗ lã. Con người ở đời rất khó sống đến 100 tuổi. Cho dù sống đến 100 tuổi, thời gian của 100 năm rất ngắn thôi. Chịu thiệt 100 năm, chịu lỗ 100 năm, mà sau đó đến thế giới cực lạc để làm Phật, thật là xứng đáng. Việc này chúng ta phải tính toán cho rõ ràng. Rốt cuộc thì ai được lợi, ai được hại, nhất định phải làm cho thật rõ, minh minh bạch bạch. Cho nên không vọng ngữ là chính xác. Người với người qua lại, người với tất cả chúng sanh qua lại, quan trọng nhất là thành Phật. Lời nói phải có chữ tín. Thứ hai, không hai lưỡi. Hai lưỡi là khiêu khích phải quấy. Cái tội này rất là nặng. Ở trên kinh không nói với chúng ta quả báo của hai lưỡi ở địa ngục cắt lưỡi. Các vị đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong địa ngục có địa ngục cắt lưỡi. Địa ngục cắt lưỡi là do tạo nghiệp gì vậy? Hai lưỡi, khiêu khích phải quấy. Loại thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu là nói thô lỗ, lời nói rất khó nghe, làm cho người nghe không dễ chịu. Loại thứ tư, cái này cũng rất là nghiêm trọng, lời nói thêu dệt, mục đích là dối gạt chúng sanh. Thế nên hiện tại có một số đồng tu hỏi tôi, cái nào là lời thêu dệt? Nêu ra một thí dụ để chúng tôi hiểu. Hiện tại cái thí dụ này quá nhiều. Những loại biểu diễn trong ca múa vũ trường, đó chính là lời thêu dệt. Ngày nay gọi là văn nghệ. Danh từ rất dễ nghe. Văn nghệ, ca vũ, diễn xuất. Ngày xưa có hay không? Có. Bạn xem qua trong Luận Ngữ, sách Thi Thư, Khổng Lão Phu Tử đối với lễ nhạc, ông giữ một nguyên tắc. Thi ca lúc đó chính là ca dao của ngày nay. Sưu tập nó lại, tiến hành thẩm định. Tiêu chuẩn của thẩm định chỉ ba chữ: tư vô tà. Đây là chánh pháp. Cái này là hiệu quả văn nghệ chánh diện. Ngày nay chỉ sợ tư tưởng của bạn không tà. Tivi, điện ảnh, ca vũ, hí kịch đều là dạy bạn tà tư, tà hạnh, sát đạo, dâm vọng, đều là những thứ này. Nhất là bạo lực. Các bạn thanh thiếu niên thường hay tiếp xúc với những thứ này, thường thường thưởng thức những biểu diễn này, trong vô hình chung đã bồi dưỡng thành quan niệm bạo lực là bình thường. Ở nước ngoài có một đồng tu nói với tôi, hiện tại rất nhiều người thông thường gọi là quốc gia tiên tiến đề xướng tham lam là động lực để xã hội tiến bộ. Hay nói cách khác, tham sân si là động lực cho xã hội tiến bộ. Vậy có thể được chăng? Trước khi tôi đến hai ngày, báo Liên Hợp buổi sáng Singapore in ra một trang quảng cáo rất lớn: tâm tham là vô tội. Một bức rất lớn, họ cầm đến cho tôi xem. Tôi xem rồi cũng không thể không chịu theo cái quan niệm thông thường của đại chúng xã hội ngày nay. Không sai, tham sân si là động lực chính xã hội tiến bộ. Là xã hội gì vậy? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Ngày nay Phật Đà đã nói với chúng ta, năm giới mười thiện là động lực tiến bộ xã hội người trời. Người thông thường cho rằng Phật giáo nói đến giới luật đều là tiêu cực. Tiêu cực thì làm sao có thể thúc đẩy xã hội tiến bộ? Đây là hoàn toàn không nhận biết đối với Phật giáo, hoàn toàn không lý giải. Mà bốn chúng đệ tử của Phật giáo chúng ta, đặc biệt là chúng xuất gia, biểu hiện của chúng ta đích thực làm cho xã hội đại chúng thấy được là tiêu cực. chúng ta đã sai. Chúng ta đã không hiểu giáo nghĩa của Phật giáo, không biết được ở trong kinh điển Phật Đà dạy bảo chúng ta những gì. Hay nói cách khác, ngay đến tịnh nghiệp tam phước này chúng ta cũng không hiểu, chúng ta cũng chưa làm được. Nếu như hiểu được, bạn nhất định đi làm. Nếu bạn nói tiêu cực, Thích Ca Mâu Ni Phật là điển hình của chúng ta, là lão sư tốt nhất của chúng ta. Ngài là từ công việc giáo dục xã hội, không cần đãi ngộ, không cần tiền lương, mỗi ngày chỉ tiếp nhận một bát cơm của tín đồ cúng dường. Ngài chỉ cần có bấy nhiêu thôi, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Mỗi ngày lên lớp cùng đại chúng 8 giờ đồng hồ. Bạn đến bên ngoài tìm một người, tìm khắp thế giới ngày nay, tìm lão sư, không cần đến đãi ngộ, không cần đến tiền. Mỗi ngày lên lớp 8 giờ, tìm khắp thế giới cũng không tìm ra một người. Đây không phải là tích cực thì là cái gì? Cho nên chúng ta phải nêu ra sự thật để giải đáp nghi vấn của người khác. Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta ở trong xã hội ngày nay, chúng ta chính mình phải biết chính mình là thân phận gì, chính mình từ nơi nghề nghiệp nào, ở nơi công việc gì, toàn tâm toàn lực đứng trên cương vị của mình, đem công việc của mình làm đến đệ nhất, làm đến tốt nhất. Hôm qua đã nói với các vị, chỉ ư chí thiện chính là làm đến tận thiện tận mỹ. Đây là tiêu cực ư? Không vì chính mình, vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh. Đối với chính mình, đích thực người khác nhìn thấy là tiêu cực. Thế nhưng chúng ta đối với xã hội, đối với chúng sanh, đối với nhân dân là tích cực vô cùng. Rất là đáng tiếc, đệ tử xuất gia chúng ta vẫn chưa làm đến được. Chúng ta ở trên toàn thế giới, hiện tại lớp bồi dưỡng đồng tu của chúng ta trong khoảng thời gian này đi theo tôi làm ra gương mẫu cho các vị xem. Tôi học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Bất cứ nơi nào mời chúng ta đi giảng kinh, đi dạy học, chúng ta lý do gì từ chối? Đây là bổn phận của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. Thế nhưng một xu cũng không cần đến. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp, không hề nhận cúng dường của mọi người. Nếu như chúng ta nhận cúng dường, lên một buổi giảng phải nói đến chi phí, vậy thành ra cái gì chứ? Đây chính là phê phán Như Lai. Đây là mua bán Phật pháp. Tội lỗi này rất nặng. Các vị đồng tu tự động cúng dường. Cúng dường rồi, chúng ta nhất định cúng dường thường trụ. Chính mình một xu cũng không được mang đi, để thường trụ kết pháp duyên. Như vậy về sau, người trên toàn thế giới đều hoan nghênh chúng ta đến giảng kinh nói pháp. Tại vì sao vậy? Vì chúng ta mang đến nhân khí hưng dượng cho họ, mang đến tài khí, họ hoan hỷ. Nếu như chúng ta đến nơi đây vừa quy y, tín đồ tôi đều nhận, tiền tài tôi cũng lấy mang đi, cái thường trụ này sẽ nói, ông pháp sư này lần sau không mời ông ấy nữa. Pháp duyên vì sao mà thù thắng vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải y giáo phụng hành, nhất định xả tham sân si, danh vọng lợi dưỡng, cái gì cũng không cần. Cái mà chúng ta cần là gì? Giảng đài. Cái cần là mỗi ngày nghiên cứu thảo luận giáo huấn của Phật Đà, tự lợi lợi người. Ngày ngày đang tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, đem lợi ích thù thắng mà chúng ta đạt được cùng hưởng chung với đại chúng xã hội. Đây là chính yếu, đây không phải là lời thêu dệt. Chúng ta nhất định phải thấu hiểu.